là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương đầu tàu trong phát triển kinh tế ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc họp với các ngành thành viên đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị và chốt các phương án cho lễ khai mạc. Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động du lịch tại tỉnh Yên Bái nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc 2017 với chủ đề Lung linh sắc màu Yên Bái. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó là các hoạt động như hội thảo giới thiệu về xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm quế tại Văn Yên, festival dù lượn tại đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại thị xã Nghi Lộ. Theo báo cáo của ban tổ chức, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái 2017 đã cơ bản hoàn tất. Ban tổ chức lễ khai mạc năm du lịch đã phối hợp với công ty tổ chức sự kiện, chuẩn bị kịch bản, nội dung chương trình nghệ thuật cho đêm khai mạc, huy động lực lượng tham gia, chuẩn bị các phương án đón tiếp, ăn ở cho các đại biểu, lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng phục vụ cho lễ khai mạc. Công tác tuyên truyền cũng đã được quan tâm đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương, trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó đã tiến hành trang hoàng cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, biểu ngữ trên các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái và các huyện thị nhằm thu hút các du khách đến Yên Bái. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ khai mạc đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tiếp tục cập nhật danh sách các đại biểu khách mời một cách cụ thể, chính xác, đồng thời điều chỉnh lại phương án đón tiếp đại biểu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đón tiếp các đại biểu cấp cao của Bộ Chính trị, phân công các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đón tiếp các bộ ngành tương ứng và phân công lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đại biểu theo lĩnh vực phụ trách. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn, có phương án dự phòng, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo cho công tác đón tiếp đại biểu được an toàn chu đáo. Việc phân luồng giao thông cần được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 5 năm 2017. Tiếp tục tăng cường chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống pano áp phích, đặc biệt là ở khu vực các huyện, thị, xã, khu vực phía Tây của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách trực tiếp việc đón tiếp, làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2017, trước giờ diễn ra lễ khai mạc.
Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ nay đến hết năm 2017, trong đó trọng tâm là triển khai các giải pháp cấp bách để hai xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi cán đích nông thôn mới trong năm nay. Năm nay, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi. Đến nay, cả hai xã này đều còn ba tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, trường học và hộ nghèo, vẫn còn chiếm trên 25%. Để giúp hai xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới người dân, duy trì các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, cần phân công chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo bằng việc chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu lao động để nâng cao thu nhập cho người dân. Quy hoạch bàn giao mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, trường học và các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền cần huy động sự tham gia đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu của người dân để cán đích nông thôn mới theo lộ trình đặt ra.
Thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất gạch bằng lò thủ công, xây dựng và rà soát quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương, trong đó chú trọng việc phát triển vật liệu xây dựng không nung, từng bước thay thế gạch nung đất sét. Đến nay tỉnh đã phát triển được 50 cơ sở sản xuất gạch không nung với công suất đạt khoảng 300 triệu viên một năm. Để khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư ứng dụng công nghệ mới và sản xuất gạch không nung, hàng năm tỉnh đã tiến hành khảo sát, lập đề án hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể để đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2017, tỉnh Yên Bái trích khoảng gần 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công để hỗ trợ cho 6 cơ sở sản xuất gạch không nung. Ngoài hỗ trợ về kinh phí để giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tỉnh có những chính sách hỗ trợ về khoa công nghệ nhằm giúp đỡ cho những doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, đưa tỉnh ta dần trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Năm học vừa qua, huyện Văn Chấn đã giảm 17 trường và 3 điểm trường lẻ. Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huyện đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây mới và sửa chữa 40 phòng học, 3 công trình bếp ăn, 2 công trình nước và 3 công trình vệ sinh với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng. Về đội ngũ cán bộ giáo viên sau sắp xếp còn 2.531 người, trong đó cán bộ quản lý 224 người, giáo viên trên 2.000 người và nhân viên 241 người. Tuy nhiên, huyện Văn Chấn vẫn còn thiếu giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hiện huyện Văn Chấn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ rừng và trang trại. Vừa qua, Hội nông dân huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị về chủ đề phát triển quế hữu cơ và trang trại bền vững nhằm cập nhật và đánh giá kết quả thực hiện gói tài trợ nhỏ, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác tham gia thực hiện chương trình. Thời gian qua, các tổ hợp tác xã và nhóm sản xuất được tham gia thực hiện gói tài trợ nhỏ đã bước đầu sản xuất kinh doanh hiệu quả, ký kết được hợp đồng cung cấp nguyên liệu với các công ty lớn. Từ kết quả của các chuyến tham quan, các khóa tập huấn của chương trình, các tổ hợp tác, nhóm sản xuất cũng đã áp dụng hình thức sản xuất quế hữu cơ để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chương trình FFF, Hội nông dân huyện đã phối hợp với xã Tân Đồng thành lập hợp tác xã trồng quế gồm 15 thành viên với diện tích 50 ha. Ngoài ra, phối hợp với xã Đào Thịnh hướng dẫn tổ hợp tác liên nhóm quế thực hiện mô hình 1,5 ha quế theo quy trình sản xuất quế hữu cơ. Phối hợp với các xã có diện tích quy hoạch trồng quế, tuyên truyền cho hội viên nông dân về giá trị việc sản xuất quế hữu cơ, hướng tới mở rộng vùng nguyên liệu khai thác tại các xã Tân Đồng, Đào Thịnh, Minh Quán, Y Can, Kiên Thành. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận bàn giải pháp củng cố phát triển tổ hợp tác, tổ nhóm trồng rừng, thống nhất hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để giải quyết những khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của các tổ nhóm nông dân trồng rừng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành nghị quyết phát triển mạnh kinh tế tư nhân, khắc phục hạn chế, vượt qua rào cản tâm lý và thành kiến. Một chủ trương vô cùng đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, Đảng và Nhà nước nếu xem xét kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển thì phải quan tâm cho thật đúng mức. Theo bài báo, 30 năm phát triển, doanh nghiệp tư nhân gần như không có được một thương hiệu mang tầm khu vực, vẫn chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể, chiếm tới 31,33% GDP. Kết quả eo uột đó thực ra nằm ở vấn đề quy luật phát triển. Bởi muốn có doanh nghiệp lớn, phải có tích tụ về sản xuất, đủ lớn về vốn nguồn lực. Trong khi ở ta, tất cả đều ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI. Trong khi các tập đoàn tư nhân phải vật lộn trong khó khăn mới có thể tồn tại. Do đó, vấn đề với kinh tế tư nhân phải nhận thức đúng, xây dựng chính sách phát triển bình đẳng, phải có chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, có sự giám sát của các hiệp hội, phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam. Nếu không có thì sợ rằng nói rất hay nhưng không có tiến bộ gì cả. Cách đây một năm, tháng 4 năm 2016, ngay trước hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp, dư luận lúc ấy đang rất bất bình về vụ quán cà phê Xin Chào. Đây là vụ điển hình của việc tùy tiện hình sự hóa các hoạt động kinh doanh thông thường của người dân và doanh nghiệp. Năm nay, ngay trước hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tới, lại xảy ra một vụ việc nổi cộm khác, mang một ý nghĩa khác. Đó là việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá gần 14 tỷ đồng tại bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh bị ngâm trong kho bãi hơn 1 năm bị hết hạn, đành phải hủy bỏ với những bất cập chậm trễ trong thủ tục hành chính cấp phép. Vì vậy, việc thời gian qua người đứng đầu ở nhiều cấp quản lý mà cao nhất là Thủ tướng Chính phủ tổ chức các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp là cực kỳ cần thiết, thể hiện cao độ việc sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu để từ đó quyết liệt hành động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập, kiến tạo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Kỳ vọng sau cuộc gặp ấy, nhiều đổi thay tích cực sẽ diễn ra, là động lực phát triển của nền kinh tế trong thời gian tiếp theo. Không khó để chỉ ra một trong những cản trở lớn nhất đối với quá trình xây dựng nền nông nghiệp sạch hiện nay là tập quán sản xuất lạc hậu, tư duy làm ăn manh mún, chộp giật xảy ra ở không ít địa phương, mà một trong những biểu hiện là hễ lợi thì làm, bất chấp những hệ lụy kèm theo. Vì sao có nghịch lý nhiều người dù được tập huấn về sản xuất an toàn, được tuyên truyền về khoa học kỹ thuật nhưng lại không muốn thay đổi thói quen. Vì sao nhiều người biết cái lợi lâu dài của sản xuất sạch nhưng vẫn đứng ngoài cuộc? Ở khía cạnh khác, với vật tư đầu vào đảm bảo lại có hiện tượng sử dụng không đúng chỉ định, tức là tùy tiện, bừa bãi, thậm chí lạm dụng. Không khó để chỉ ra nguyên nhân, nhưng thực sự khó để chỉ ra giải pháp hiệu quả, kịp thời. Do vậy, theo báo Hà Nội mới, chính các cấp các ngành chức năng cần có sự liên kết hiệu quả. Sự liên kết đó bao gồm cả phối hợp và phân định trách nhiệm rõ ràng. Những chiếc tàu vỏ thép đầu tư hàng chục tỷ đồng với giấc mơ vươn khơi xa, chịu được sóng gió và chịu được những cú húc của tàu lạ, hiện nay phải nằm bờ với nguy cơ trở thành đống phế liệu. Ông Trương Văn Đài, Phó Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, một đơn vị đóng tàu vỏ thép cho biết, tàu xuống cấp, nước sơn bị bong chóc, thiết bị bị hư hỏng là do nước mặn của thời tiết. Báo Lao Động đặt câu hỏi, nước biển mặn, vậy thì tại sao biết bao nhiêu con tàu vỏ thép do các nơi khác đóng không bị hỏng? Tàu vỏ thép phải nằm bờ vì những hỏng của con tàu, do thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, máy móc thiết bị cũ, không đồng đều, hoàn toàn không phải do lỗi của người sử dụng. Ngư dân không thể chịu được cách đổ lỗi vì ngư dân không biết sử dụng hay vì nước biển quá mặn. Ngư dân có quyền kiện công ty đóng tàu và yêu cầu bồi thường thiệt hại, sửa chữa lại các con tàu hư hỏng. Nhưng căn cứ vào yếu tố khác, nhiều luật sư cho rằng trong vụ việc này có dấu hiệu hình sự. Phải làm cho rõ vụ này, nếu có việc lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép để trục lợi thì nghiêm trị. Ngày 13 tháng 5, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản xảy ra tại chợ Lương Văn Can, thành phố Hải Phòng, ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan. Do giá lợn hơi rẻ, hai phụ nữ chăn nuôi lợn tự giết mổ mang ra chợ bán, nhưng đã bị hai tiểu thương ở chợ hắt dầu lin lên người, lên cả thịt lợn. Một tuần trước đó, tại khu vực chợ ở xã Tân Uyên, Bình Dương cũng xảy ra một việc sạp thịt lợn bị đốt. Nguyên nhân do công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam bán thịt lợn giá rẻ cho người tiêu dùng. Ở đây ngoài khía cạnh luật pháp, đạo đức còn là vấn đề văn minh thương mại. Những năm gần đây, phong trào xây dựng mô hình kinh doanh tại các địa phương theo kiểu chợ văn minh thương mại diễn ra khá rầm rộ. Tuy nhiên, qua những sự việc mới xảy ra như trên có thể thấy, văn minh thương mại không phải là vấn đề giản đơn, chỉ trong ngày 1, ngày 2 là có thể xây dựng được và cho kết quả tốt. Những biến động trên thị trường thịt lợn vừa qua chỉ là nhất thời và có thể được giải quyết bằng những giải pháp công cụ thị trường thuần túy. Nhưng đạo đức kinh doanh và văn minh thương mại lại là những giá trị mang tính nền tảng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên vừa tuyên bố sẵn sàng cho các vụ thử hạt nhân và tên lửa tiếp theo. Trước đó một ngày sau khi tiến hành phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Tây Bắc, động thái được cho là nhằm mục tiêu và mục đích khác nhau. Tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng từ Kusong, tỉnh Bắc Yongan hôm 14 tháng 5 rơi xuống biển, cách khu vực Vladivostok của Nga khoảng 96 km. Khu vực Vladivostok hiện có hạm đội Thái Bình Dương của Nga đồn trú. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên Rodong Simun đã công bố các hình ảnh và tuyên bố về vụ phóng tên lửa hôm Chủ nhật. Tờ báo này cho biết đây là vụ thử nghiệm thành công nhằm kiểm tra khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tên lửa đã vươn tới mục tiêu cách xa 800 km sau khi đạt độ cao hơn 2.000 km. Vụ thử nghiệm lần này do đích thân Chủ tịch Kim Jong-un giám sát. Trong một bài báo, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo Mỹ sẽ không thể tránh khỏi thảm họa lớn nhất trong lịch sử nếu như tiếp tục khiêu khích Bình Nhưỡng. Ông Kim cảnh báo Mỹ và các căn cứ của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương nằm trong tầm bắn của tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa cho tới khi Mỹ lựa chọn con đường đúng đắn. Ngày 14 tháng 5, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức tiếp quản Điện Élysée và trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp. Sau cuộc trao đổi kéo dài hơn một giờ với các thủ tục chuyển giao, bao gồm giao mã phóng tên lửa hạt nhân, ông François Hollande rời khỏi nhiệm Élysée sau 5 năm lãnh đạo nước Pháp, kèm lời chúc may mắn đến người kế nhiệm. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Macron tôn vinh những người tiền nhiệm và mong muốn đưa nước Pháp trở lại vị thế dẫn đầu trên đường trường thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: chúng ta phải vượt qua chia rẽ và rạn nứt trong xã hội. Thế giới và châu Âu cần nước Pháp hơn bao giờ hết, một nước Pháp mạnh mẽ, luôn đứng về tự do và đoàn kết. Các nhà chức trách Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của một loại virus máy tính đang tấn công các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới, sau khi chính phủ nước này xác nhận đã xuất hiện hai trường hợp tấn công mạng. Theo các chuyên gia, các vụ tấn công mạng có thể sẽ tiếp tục xảy ra khi mọi người bắt đầu quay trở lại làm việc vào ngày đầu tuần. Các quan chức của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, virus đã xâm nhập vào máy tính của một bệnh viện đa khoa và máy tính của một cá nhân. Virus đã chặn người dùng tiếp cận với hệ thống dữ liệu trên máy tính và yêu cầu họ phải trả một khoản phí chuộc Tuy nhiên, không có thông báo nào về thiệt hại đối với hệ thống tài chính của bệnh viện. Trước đó, hôm 12 tháng 5, phần mềm tấn công này đã nhằm mục tiêu vào hệ thống máy tính của các ngân hàng, bệnh viện và các cơ quan chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia công nghệ thông tin Nhật Bản cảnh báo người dùng thận trọng với các email từ các nguồn không đáng tin cậy. Ngày 14 tháng 5, người dân tỉnh Okinawa, Nhật Bản tiếp tục tuần hành phản đối việc xây dựng các căn cứ quân sự mới của Thủy quân lục chiến Mỹ tại địa phận tỉnh này và yêu cầu đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự khác của Hoa Kỳ. Hòa bình ở Okinawa không có các căn cứ quân sự. Ngày 15 tháng 5 hàng năm, người dân tại đảo Okinawa thường tổ chức tuần hành đánh dấu 45 năm ngày Mỹ trả lại quyền kiểm soát Okinawa cho Nhật Bản. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình năm nay bắt đầu từ hôm 12 tháng 5 và kết thúc vào ngày 14 tháng 5, với khoảng 2.000 người tập trung gần quận Henoko, thành phố Nago, nơi các căn cứ quân sự Mỹ mới đang được triển khai xây dựng. Thị trưởng thành phố Nago đã kêu gọi người dân đấu tranh để ngăn chặn động thái này của Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, bà Triệu Thị Kiên, một đầu tàu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở địa phương với thu nhập gần 200 triệu đồng một năm. Bây giờ chúng ta cùng phóng viên Kim Ngân tới gặp để nghe bà chia sẻ về cách làm giàu của mình. Là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, bà Triệu Thị Kiên luôn lấy việc học tập, làm theo Bác làm tư tưởng xuyên suốt trong mọi hoạt động. Để nêu gương cho các hội viên trong chi hội, bà nhận thấy trách nhiệm của bản thân phải là đầu tàu gương mẫu, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình. Xuất thân từ nông nghiệp lại có ít đất sản xuất nên ban đầu điều kiện kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. May mắn đến với gia đình khi năm 2009 do một người họ hàng giới thiệu, bà biết đến giống bưởi diễn và quyết định mua luôn 100 gốc về trồng thử nghiệm. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên gia đình bà trồng bưởi với mật độ quá dày lại bị sâu bệnh nên hiệu quả không cao. Rút kinh nghiệm, gia đình bà tự học hỏi sách báo và về tận nơi xuất xứ của loại bưởi này tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội để lấy giống và học tập kỹ thuật. Nên đến năm thứ tư, thứ năm, vườn bưởi của gia đình bà đã có hiệu quả ngày một cao. Hiện nay với 250 gốc bưởi diễn mỗi năm cũng đem lại cho gia đình bà nguồn thu trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu bà nhận thấy giống bưởi da xanh cũng rất phù hợp với khí hậu cũng như đất đai của địa phương. Do vậy, đầu năm 2015, bà đã mạnh dạn vào tỉnh Bến Tre mua 100 gốc bưởi da xanh về trồng thử nghiệm. Sau một thời gian chăm sóc, đến nay toàn bộ 100 gốc bưởi da xanh đều phát triển tốt, không bị nhiễm sâu bệnh. Bà Triệu Thị Kiên cho biết.
Gia đình tôi thì bắt đầu trồng thì đúng từ lúc đấy thì là cũng chưa có cái lớp tập huấn gì cả. Thì là chỉ gọi là theo mình trồng theo kinh nghiệm của những người đi trước. Nên bây giờ vườn bưởi thì hơi bị dày, với lại hiện tượng là ví dụ sâu thì bây giờ càng ngày thì là sâu bệnh lại càng nhiều đấy. Thì là lắm lúc là cũng cứ phải những lớp tập huấn, chúng tôi chịu khó tập huấn, rồi là cũng học hỏi theo những gia đình người ta làm trước. Thì năm đầu tiên thu nhập là 4 năm sau thì gia đình tôi có gần 100 cây, cho thu nhập năm đầu tiên mới có 2 triệu 2, là năm ra bói. Đến năm thứ 2 đã lên đến 20 triệu và năm thứ 3 lên đến 55 triệu.
Không chỉ đầu tư chăm sóc vườn cây ăn quả, hiện tại với 7 hectare đồi rừng, gia đình bà tập trung trồng toàn bộ bạch đàn. Qua quá trình chăm sóc cẩn thận cùng với việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật, nên diện tích rừng sau trồng, phát triển đều cho thu nhập. Hiện nay với 7 hectare cây rừng, mỗi năm cũng đem lại cho gia đình từ nguồn thu 30 đến 40 triệu đồng. Bà Kiên cho biết thêm.
Muốn vươn lên làm giàu thì ta thứ nhất là phải là chịu khó và chịu khó học hỏi kinh nghiệm. Và chuyển giao những khoa học kỹ thuật từ cây nọ sang cây kia. Cây nào không có hiệu quả kinh tế thì ta phải tìm cây hiệu quả kinh tế. Người ta trồng thì dần dần thì sẽ đưa kinh tế gia đình lên được.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, hiện tại với vai trò là chi hội trưởng chi hội nông dân, bà Triệu Thị Kiên còn luôn tìm cách giúp hội viên có việc làm để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Hầu hết các hội viên trong chi hội đều được bà tư vấn về cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Bên cạnh đó, nhận thấy khó khăn của một số hội viên là thiếu vốn sản xuất, bà đã chủ động cho hội viên vay vốn làm ăn không tính lãi, hỗ trợ phân bón cây trồng. Có sự động viên tạo điều kiện đúng lúc đáp ứng tâm tư nguyện vọng của bà con mà bà đã giúp nhiều hội viên trong thôn vươn lên thoát nghèo. Ông Lại Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với lại hộ gia đình của bà Triệu Thị Kiên, đây cũng là một trong những cái hộ gia đình mà thực hiện tốt các cái phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là cái cơ cấu chuyển đổi về cây trồng, vật nuôi. Thì trong nhiều năm qua, thì gia đình chị Kiên và một số các cái hộ dân ở cái thôn Hồ Sen là một trong những cái thôn đi đầu trong phong trào về phát triển kinh tế. Trọng tâm và cái chủ yếu là tập trung vào trồng cây bưởi diễn và một số các cái loại cây ăn quả khác. Đối với hộ gia đình bà Kiên là một trong những cái hộ mà hiện nay cái diện tích trồng bưởi và trồng cây lâm nghiệp cũng là một trong những hộ điển hình. Cũng đã rất nhiều các cái hộ dân xung quanh lân cận, kể cả trong xã và ngoài xã, đã đến để học tập, tham quan các cái mô hình điển hình để mà từ đó các hộ đó về học tập và nhân rộng thêm tại hộ gia đình mình.
Để có được những thành công như ngày hôm nay là nhờ đức tính kiên trì, chịu khó, quyết tâm vượt lên đói nghèo và tinh thần ham học hỏi, trong đó không thể không kể đến là việc nêu gương theo Bác. Từ những việc làm ý nghĩa thiết thực, bà Triệu Thị Kiên xứng đáng là một tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở.
Quý vị đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe với những thông tin sức khỏe hữu ích mà chúng tôi vừa tổng hợp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tác hại của việc giáo dục trẻ quá khắc nghiệt. Một nghiên cứu mới đây cho thấy lạm dụng thể chất hoặc sử dụng lời nói khắc nghiệt để phạt trẻ có thể khuyến khích các hành vi nguy cơ ở lứa tuổi vị thành niên, dẫn đến khả năng học tập kém. Qua phân tích thông tin được 1.000 học sinh, các nhà nghiên cứu nhận thấy những trẻ có cha mẹ hà khắc dễ vi phạm hoặc có các hành vi tiêu cực hơn khi ở tuổi vị thành niên và có học vấn thấp hơn ở tuổi 21. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên về những ảnh hưởng tiêu cực khi cha mẹ quá hà khắc như thường xuyên la hét, đánh đập, đe dọa, lạm dụng thể chất khi phạt trẻ đối với hành vi tâm lý của trẻ. Một nghiên cứu năm 2014 là ví dụ điển hình về việc cha mẹ hà khắc trong giáo dục làm tăng nguy cơ các vấn đề về cảm xúc và hành vi ở con cái.
Giảm cân giúp giảm 50% nguy cơ tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge ở Anh phát hiện ra rằng các chương trình sức khỏe cộng đồng để giảm béo phì có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tiểu đường type 2. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định tác động của những chương trình sức khỏe cộng đồng đối với việc giảm nguy cơ tiểu đường trong dân cư nói chung, những người không có nguy cơ cao bị bệnh này. Các nghiên cứu trước đây nhắm vào việc giảm cân và tác động của nó đối với người béo phì có nguy cơ cao bị tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 33.184 người tuổi từ 30 đến 60 được kiểm tra 2 lần trong 10 năm, giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2013. Theo kết quả nghiên cứu, sau 10 năm, 3,3% số người tham gia bị tiểu đường, 53,9% tăng hơn 1 kg so với lúc bắt đầu nghiên cứu và 36,2% duy trì cân nặng.
Những người tuyệt đối không nên uống sữa. Sữa là đồ uống rất tốt và được nhiều người sử dụng nhưng không phải ai cũng uống được bởi nó còn tác dụng ngược với sức khỏe. Người bị bệnh trào ngược dạ dày, chất béo trong sữa sẽ ảnh hưởng đến sự co bóp cơ vòng thực quản dưới, từ đó làm tăng sự trào ngược của dịch dạ dày hoặc dịch ruột, khiến tình trạng bệnh trào ngược dạ dày, thực quản thêm nghiêm trọng. Người bị viêm loét đường tiêu hóa. Người đã bị viêm loét đường tiêu hóa uống sữa có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, ruột bài tiết rất nhiều axit khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Những người thường bị đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy cũng không nên uống sữa. Người bị viêm đại tràng do sữa dưới tác động của enzyme trong dạ dày sẽ sinh khí gây chướng bụng, đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy và buồn nôn. Người thiếu máu do sắt, nếu uống sữa thì sắt 2 của cơ thể sẽ kết hợp với muối canxi và muối phốt pho tạo thành hợp chất không tan ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt, không có lợi cho quá trình hồi phục. Người bị viêm túi mật và viêm tụy, uống sữa đòi hỏi và có sự tham gia của nước mật, vì vậy sẽ gây thêm gánh nặng cho mật và tụy khiến tình trạng viêm của các cơ quan này trầm trọng hơn. Người tiếp xúc với chì và nồng độ chì quá tiêu chuẩn, khi uống sữa sẽ khiến tình trạng chóng mặt, mất ngủ, dễ buồn nôn. Người bị bệnh sỏi thận. Khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ sau khi uống sữa là thời điểm cao trào để canxi thải ra ngoài qua thận. Nếu lúc này bệnh nhân đang trong trạng thái ngủ, lượng nước tiểu giảm và đậm đặc hơn, canxi qua thận tương đối nhiều dễ lắng đọng tạo thành sỏi ở cơ quan này. Người bị bệnh gút. Người bị gút uống sữa đậu nành càng khiến bệnh trở nặng. Người đang dùng kháng sinh. Nếu bạn đã uống sữa khi đang dùng các loại kháng sinh sẽ gây ra phản ứng hóa học. Nếu đã uống thuốc thì phải 1 tiếng sau mới được uống sữa. Hoặc ngược lại, uống sữa rồi 1 tiếng sau mới uống thuốc. Người vừa phẫu thuật hoặc mới ốm dậy. Những người vừa ốm dậy nếu uống sữa sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Sữa có nhiều chất béo và đạm rất khó tiêu hóa trong dạ dày và ruột. Sau khi lên men sẽ sinh ra khí khiến cho vùng bụng càng bị đầy hơi. Người dị ứng với sữa. Có người sau khi uống sữa sẽ bị đau bụng, tiêu chảy. Đặc biệt một số trường hợp dị ứng nặng với sữa xuất hiện tình trạng viêm mũi, hen suyễn hoặc nổi mề đay sau khi uống. Do vậy, những người có cơ địa dị ứng không nên dùng sữa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.